Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại Nhật, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về hợp đồng mướn chỗ hay là những hợp đồng khác. Nhưng mà cái hợp đồng này mướn chỗ là chúng ta mướn chỗ về vấn đề thương mại. Như tôi vẫn thường nói, một cái hợp đồng là cái sự đồng ý, là cái sự ràng buộc giữa hai người trong cái vấn đề chúng ta mướn chỗ. Thì đó là cái sự ràng buộc giữa người chủ đất và người đi mướn. Cái hợp đồng này nó viết ra những cái điều khoản và những cái đòi hỏi giữa hai người. Ví dụ như chỗ mướn, địa chỉ, rộng tích bao nhiêu, tiền một tháng bao nhiêu, tiền phạt nếu không trả đúng giờ, những cái gì đó thì chúng ta có thể đi vào chi tiết. Thường thì quý vị gặp luật sư để họ làm cho quý vị một cái hợp đồng, hay là họ duyệt qua cái hợp đồng mà người chủ đất đã đưa cho quý vị. Nếu chúng ta muốn nói đến một cái hợp đồng nó có đầy đủ những cái sự yêu cầu hay cái đòi hỏi mà mình đã thương lượng nói chuyện với người chủ đất, thì chúng ta phải biết rằng là những cái đòi hỏi đó nó phải được viết trên cái tờ giấy mà mình ký vào để mình bị ràng buộc trong 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm. Thường thì khi tôi ngồi xuống tham khảo với thân chủ, tôi hỏi những câu hỏi cần thiết, lúc đó nó mới ra những cái vấn đề. Có, tôi có nói cái vấn đề đó mà, nó không viết trong cái hợp đồng này á. À, quý vị cứ nghĩ rằng là quý vị thân quen nhau, hoặc là quý vị nói với một cái sự cảm tình thì cái người kia sẽ thông cảm và sẽ đồng ý với những gì quý vị đã nói với họ 3 tháng về trước, 5 tháng về trước, 1 năm về trước. Tôi có nói cái vấn đề đó với người chủ, tôi muốn như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà trong cái hợp đồng nó không có viết như thế. Vì vậy, viết một cái hợp đồng nó rất là quan trọng. Nếu quý vị mướn những cái nơi thương mại mà người chủ là một người đầu tư chuyên môn, họ sẽ có những công ty quản lý cho họ. Và những công ty này họ thường dùng những cái hợp đồng đã được viết sẵn bởi biết bao nhiêu người luật sư tạo ra cái hợp đồng đó. Hầu hết những cái điều khoản trong những cái hợp đồng đó là những cái điều khoản chúng tôi đã gọi là những cái điều khoản đã được nung nấu sẵn rồi, không có thay đổi được. Nhưng không hẳn như vậy là không thay đổi được. Rồi chúng ta có những cái điều khoản khác mà khi chúng ta mướn một cái chỗ để làm thương mại, chúng ta phải biết là cái chỗ này thành phố có cho mình làm cái việc này hay không. Cái chỗ này có phải là cái nơi mà chúng ta có thể bước vào và làm thương mại liền ngay hay không. Cái mục đích của chúng ta dùng cái chỗ này để làm cái thương mại hay là để làm cái việc gì? Có nhiều người cứ nghĩ rằng là ồ, tôi mướn xong cái chỗ này thì tôi có thể mở một cái thương mại như thế này. Nhưng mà ở cái vùng này, thành phố họ không cho mình mở cái thương mại đó, hoặc là họ không cho mình làm cái thương mại đó bởi vì cái vùng đó, cái zoning đó không cho phép làm như vậy. Hồi nãy tôi nói những cái điều khoản mà căn bản trong một cái hợp đồng. Chúng ta có những cái điều căn bản. Cái việc đầu tiên là cái giá mướn là bao nhiêu. Chúng ta gọi đó là base rent. Cái giá mướn đó nó có tăng hàng tháng hay là tăng hàng năm hay là tăng vài năm hay một lần hay không. Rồi chúng ta có những cái chi phí nơi chúng ta mướn. Cái người chủ đất đó, họ cũng phải tìm người tới để mà dọn dẹp, phải không? Rồi đèn ở phía ngoài, rồi thuế cái building đó, rồi những cái gì đó mà chúng ta hay quen gọi nó là triple net, phải không? Tức là thêm vào những cái chi phí mà chúng ta phải trả cùng với những người mà mướn cái chỗ này trong cái khu shopping của cái nơi này. Rồi chúng ta sẽ có những cái loại hợp đồng cho mướn rất là chi tiết, rất là đặc biệt. Có những cái loại hợp đồng đó người mướn nhà phải trả chung những cái chi phí mà người chủ nhà đang chịu. Có những cái hợp đồng mà người mướn nhà trả dựa trên cái số tiền thu nhập họ nhận vào hàng tháng. Có những cái hợp đồng chúng ta trả một con số là bao nhiêu, rồi chúng ta trả thêm là bao nhiêu, rồi nó tùy vào những cái sự đồng ý hay là những cái sự đòi hỏi của cái người chủ đất khi họ cho mình mướn những cái chỗ này. Mình có thể hiểu được hết những cái việc này hay không? Rồi chúng ta phải trả tiền phạt nếu chúng ta trả tiền nhà trễ, rồi chúng ta phải đặt tiền đặt cọc, hoặc là có những người chủ đất họ đòi mình phải cho họ một cái tờ giấy tín dụng là mình có những cái số tiền này để mà mình trả những cái tiền hàng tháng. Và khi chúng ta đã bằng lòng mướn cái chỗ này rồi thì chúng ta đã ràng buộc mình vào một cái hợp đồng có thể là 5 năm, có thể là 3 năm. Một năm sau khi mình mướn rồi, mình gọi cho luật sư. Luật sư ơi, sao tôi đang mướn cái chỗ này mà bây giờ họ đòi lại cái chỗ này, họ bảo tôi phải dọn ra. Đến lúc đó thì mới đưa cái hợp đồng cho luật sư đọc. Luật sư ơi, tôi đã nói với họ rằng là cái chỗ này tôi phải như thế này, nhưng mà bây giờ họ nói khác. Quý vị có biết cái phiền hà mà quý vị sẽ phải chịu trong những cái vấn đề nó đã không đi đúng với một cái hợp đồng mà đã ký rồi đó, thì như thế nào không? nó phức tạp lắm. Đến lúc đó làm sao mà chúng ta có thể nói, ồ, cái ý của tôi lúc mướn không phải là như vậy, tôi đã nói với họ như thế này, nhưng mà cái hợp đồng đó đã ký rồi, và mình là cái người phải duyệt qua cái hợp đồng đó, và mình đã được cái sự giải thích, và mình bằng lòng, thì mình ký vào cái hợp đồng đó. Và trong thời gian mà mình đang có cái quyền sở hữu của cái nơi này, thì người chủ đất có thể mượn thêm tiền, có thể bán cái nơi này, thì họ yêu cầu mình ký một cái giấy chứng chỉ đó, để cho mình nói rằng là cái nơi mình mướn đó nó có đầy đủ những gì mình đã yêu cầu, hoặc là cái người chủ của mình, đất của mình hiện giờ đã làm cái gì sai. Rồi phải có bảo hiểm. Ồ, bảo hiểm rất là quan trọng, tại vì nhiều người á không có chịu đưa bảo hiểm cho cái người chủ đất của mình, rồi cứ bị cái việc này nó cứ xảy ra hoài. Rồi có những cái vấn đề mà khi mình bị thưa kiện, người chủ bị thưa kiện, mình bằng lòng bao quản cái tiền chi phí việc thưa kiện đó cho người chủ. Rồi có những cái sự liability, những cái gọi là cái trách nhiệm, và có những cái sự trách nhiệm đó nó như thế nào, nó giới hạn như thế nào. Rồi ai vô cái chỗ mướn chỗ này, ai vô cái chỗ mướn cũng phải sửa sang lại, phải không? Và khi quý vị sửa sang lại thì quý vị phải có cái sự đồng ý của người chủ, chứ không phải mình vô đó là mình muốn đập phá thế nào, mình muốn làm gì thì làm, phải không? Rồi cái người chủ đó họ làm gì cho mình? Ông nói với tôi là ông ấy sẽ sơn lại cái chỗ này. Chủ đất của tôi nói là họ sẽ xây cái nhà tắm cho, xây cái nhà toilet cho tôi như thế này, nhưng mà không có viết xuống. Thì rồi sao mà họ đem hoặc tôn trọng những cái gì mà mình đã không có đồng ý trên giấy tờ? Đây là một cái điều mà nhiều người không để ý đến. Một cái shopping center có khoảng chừng 6 chỗ, nhưng mà 3 chỗ đó thì đã là cái nơi để mà làm cắt tóc, để mà làm nail. Quý vị vào trong cái nơi chỗ đó để mướn cái việc là chỗ đó để làm việc, quý vị muốn rằng là quý vị là cái người độc nhất có thể mở cái thương mại đó để quý vị có khách, để quý vị có thu nhập, đúng không? Thì quý vị phải yêu cầu cái người chủ đó cho quý vị được cái quyền, quý vị là cái người độc nhất để mà mở cái thương mại ngay đó. Được hay không thì tôi không có nói, tôi chỉ nói rằng là mình có thể yêu cầu. Hoặc là nếu cái người chủ mà quyết định cho cái người đó mướn cái chỗ mà mình đang muốn dọn qua phía đó, thì mình yêu cầu nếu ông có cái chỗ này thì ông cho tôi được cái quyền mướn trước nhé. Cái đó gọi là first right of refusal, tức là mình có cái quyền được mướn trước, mình có cái quyền được từ chối. Nếu mình từ chối thì mới cho người khác mướn, đúng không? Rồi còn có những người mướn cái chỗ thương mại để làm cái gì, họ làm những cái vấn đề gì đó liên quan đến sơn cái này sơn cái kia đó, thì khi chúng ta nói đến những chất đó thì chúng ta nói đến những cái vấn đề mà nó có thể gây ra nguy hại cho những cái việc khác xảy ra trên cái miếng đất đó, hoặc là xảy ra cho những người khác. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, quý vị cần phải tham khảo một cái hợp đồng mà viết cho nó rõ ràng đó, thưa quý vị, rất là khó. Đối với những cái đòi hỏi của cái người muốn thế này, muốn thế kia, viết như thế nào để mà nó đúng với những gì hai bên đã đồng ý với nhau bằng miệng, viết như thế nào để rồi khi mà chúng ta đi đến cái chỗ phải tranh chấp, chúng ta đã có những cái điều khoản mình muốn, và không thật cần phải lo lắng là ô tôi nói thế này ông nói thế kia. Rồi có những cái hợp đồng quý vị biết họ mình viết ở đây, nhưng mà cái người mà làm việc với mình ở tiểu bang khác hoặc là ở quốc gia khác, khi đi đến cái chỗ phải nhờ đến tòa thì điều luật nào áp dụng? Điều luật ở thành phố này, tiểu bang này, quận hạt này, hay là điều luật ở cái tiểu bang nơi cái người kia là cái người bị thưa? Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề này, quý vị cần phải tham khảo. Phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center và số thoại văn phòng là 408-947-7717. Tại sao tôi nói đến cái vấn đề điều luật nào được áp dụng? Là vì quý vị phải biết rằng là khi đến chỗ tố tụng á, mà quý vị phải đi qua tiểu bang khác để hầu tòa đó, nó rất là khó, rất là phức tạp ha. Vì vậy chúng ta cần phải nghĩ đến những cái vấn đề này. Rồi một trong những cái điều khoản mà chúng ta ít khi nói đến nữa đó là cái điều khoản tiền luật sư. Khi nào mà cái hồ sơ này nó đi đến cái chỗ thắng kiện, người nào được thắng kiện thì người đó sẽ được tiền luật sư. Nhưng mà cái điều khoản đó phải đặt ở trong cái hợp đồng. Chứ không phải tôi nói với lại ông ngoài, nếu mà tôi mà thưa là tôi được tiền luật sư. Cái đó là nói thôi nhé. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng mướn chỗ đó, thương mại đó, chúng ta phải nghĩ rất là nhiều việc. Rồi còn cái vấn đề nếu lỡ chúng ta muốn dọn ra sớm thì sao đây? Terminating ha, bãi cái hợp đồng sớm thì sao đây? Mình có quyền bãi cái hợp đồng sớm vì lý do gì? Người chủ cũng thế, chủ đất họ có thể bãi cái hợp đồng vì lý do gì? Lẽ nhiên một trong những cái lý do mà xảy ra nhiều nhất đó là người mướn nhà không trả tiền nhà. Rồi chúng ta nghĩ đến những cái điều khoản về cái vấn đề là người chủ này họ nói rằng là mình không được làm thế này, mình không được làm thế kia, hoặc là phải giữ cái chỗ này nó như thế nào, và nếu mà người chủ đem bán nó thì nó như thế nào. Một trong những cái việc mà tôi cũng thấy nhiều lần xảy ra đó là sang nhượng thương mại. Trong hầu hết tất cả mọi cái hợp đồng nó đều có một cái điều khoản là chúng ta có thể sang nhượng cái chỗ mà mình đang mướn. Mình sang nhượng đây là mình chỉ sang nhượng cái quyền sở hữu, tức là cái possessory right. Ok, một là mình sang cái hợp đồng này, nó gọi là transfer. Hai là mình sang dưới cái dạng là cái người mướn cái chỗ này bây giờ trở thành là cái người mướn cái chỗ của mình. Mình là cái người mướn từ cái người chủ đất, tức là landlord, nhưng mà cái người có cái quyền sở hữu này mướn lại chỗ của mình. Mình trở thành chủ đất, mình trở thành landlord của cái người mướn. Và khi hai cái dạng này nó được nói đến, nhiều người không có nghĩ đến những cái sự khác biệt. Chỉ biết rằng là tôi bán cái thương mại này, thì cái người này mướn cái chỗ này, thì cái ông chủ này ông ấy bằng lòng, và tôi không muốn có cái trách nhiệm về cái chỗ này nữa. Nhưng mà không phải như vậy. Tại vì cái người chủ đất họ cho mướn là cho mướn mình, cho mình mướn, vì họ thấy cái tín dụng của mình. Nhưng mà họ cũng có quyền đòi hỏi coi cái tín dụng của cái người sẽ mướn lại cái chỗ này của mình. Vì vậy mà có nhiều người không có được cái sự mướn lại đó, rồi cái người đang đi mướn tại vì muốn bán cái thương mại này quá, bằng lòng đứng cái hợp đồng mướn lại cho cái người mua cái thương mại của mình. Quý vị phải cẩn thận trong những cái vấn đề này, tại vì nó xảy ra quá nhiều những cái sự bất bình, cái sự mâu thuẫn giữa người mướn và người đi mướn xảy ra nhiều lắm nhé. Và hợp đồng viết như thế nào nó rất là quan trọng. Chúng ta phải hiểu rằng là nếu cái hợp đồng này mà chúng ta có, nó có hiệu lực hay không. Một cái hồ sơ mãi từ năm 1921 được dùng để mà nói đến cái vấn đề làm sao hay là tại sao cái người chủ đất này không thể nào trục xuất cái người mướn nhà được. Tại vì họ ký một cái hợp đồng với lại một cái người chủ đất, mà cái người chủ đất đó ngày hôm nay, cái người chủ đất đó ngày hôm nay đã bán cái thương mại này cho một người khác, bán cái đất này cho người khác. Và cái người chủ thứ hai này bước vào và bắt đầu kiếm đủ mọi thứ chuyện Việc đầu tiên là ông ta nói cái người mướn cái chỗ này có thể tiếp tục mướn cái chỗ này, bởi vì cái hợp đồng giữa cái người đang mướn và cái người chủ cũ không phải là một cái hợp đồng, nó chỉ là một cái tờ giấy có ý định cho cái người này mướn. Khi cái người mướn này không bằng lòng ký một cái hợp đồng mới với cái người chủ mới, thì cái người chủ mới đã bắt đầu tăng giá, tăng giá tiền nhà. Và cái người mướn này cũng muốn hòa giải cho nó xong, cũng bằng lòng với một cái giá số bao nhiêu đó. Nhưng mà cái người chủ mới này cũng vẫn không bằng lòng. Họ nói không được, giá nhà bây giờ là như vậy và ông phải ký một cái hợp đồng mới với tôi. Cái người mới cái chỗ này nói tôi có cái hợp đồng với cái người chủ cũ, việc gì tôi phải ký một cái hợp đồng mới. Thế là việc trục xuất cái ông mướn nhà này xảy ra. Khi ra đến tòa thì trình bày như thế nào không biết, nhưng mà chánh án ở trên tòa sơ thẩm mới cho cái người chủ đất này mướn, chủ đất này thắng cái hồ sơ và bắt cái ông mướn nhà này phải trả cái người chủ đất này một số tiền. Cái người mướn nhà này cũng trả, nhưng mà họ kháng cáo, họ nói rằng là tôi có một cái hợp đồng với lại cái người chủ cũ và có những cái điều khoản trong đó, cho dù rằng thì là cái người chủ mới mua cái chỗ này thì cái hợp đồng tôi mà có với người chủ cũ vẫn là một cái hợp đồng có hiệu lực, tại sao tôi phải ký hợp đồng mới, mà làm sao ông có thể tăng tiền nhà của tôi được. Đấy, quý vị thấy, nếu trong cái trường hợp này mà nếu quý vị không có được một cái hợp đồng có những cái điều khoản để bảo vệ quyền lợi của quý vị trong đó, thì quý vị nghĩ cái người mướn nhà, mướn cái chỗ này có thắng được cái hồ sơ này ở cái mức kháng cáo hay không? Vì vậy, chánh án là tòa kháng cáo, nhìn qua cái hồ sơ, duyệt qua cái hồ sơ và nói rằng là vì cái hợp đồng mà ông này ông ký với cái người chủ cũ đó là một cái hợp đồng có hiệu lực, cho nên không thể nào mà cái ông này ông ấy phải ký một cái hợp đồng mới. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề hợp đồng, thưa quý vị, mua bán thương mại, sang nhượng chỗ mướn, tất cả những cái việc này, tôi biết nhiều khi quý vị không muốn để thời gian ra, hoặc là quý vị tin tưởng ở cái người quý vị làm việc với, quý vị để một cái việc nó không cần thiết phải tốn nhiều thời gian lại trở thành một cái việc rất là phức tạp. Cuối cùng quý vị phải đưa nhau ra tòa để mà chống trả, hoặc là quý vị phải chấp nhận những cái sự thiệt hại đó tùy theo từng trường hợp một. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị ngày an bình hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả.
đồng sâu. Rừng ơi trăng sáng lã lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân chan chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một vòi còi vang ngân lên sẽ tan làn sương, làm người rừng sâu nôn nao từ xưa đến trường. Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bên bờ, đi xem nào ấm bác ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao, buồn rằng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xây nhà thanh bình, chim xanh đua hót mong ngừng bạn ta trở về.
Trăng sáng lã lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân chan chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một vòi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, làm người rừng sâu nôn nao từ xưa đến trường. Nhìn ba người đi mênh mang biết đâu là bên bờ, đi xem nào ấm bác ai đi sẽ tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao, bên dòng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xanh nhạc thanh bình, chim xanh đưa hót đón mừng bạn ta trở về. Chim xanh đưa hót đón mừng bạn ta trở về. Chim xanh đưa hót đón mừng.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.